là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa nay ngày 16 tháng 4 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận kết quả bước đầu thực hiện dự án thôn thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu tại thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới ở đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhằm phấn đấu 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó thu hải quan đạt 80 tỷ đồng, thu nội địa đạt 980 tỷ đồng. Để đạt được số thu này, Cục Thuế Yên Bái tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tư vấn hướng dẫn các chính sách thuế sửa đổi bổ sung và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung rà soát các nguồn thu, trước mắt trong tháng 4 đôn đốc các số còn phải nộp sau quyết toán, bao gồm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền thuê đất kỳ 1 năm 2017, thu nợ tiền sử dụng đất, cấp quyền, khai thác, khoáng sản và thu định kỳ hàng tháng. Chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện dự toán, chủ động phân tích nguồn thu trong lĩnh vực quản lý, làm rõ khả năng từng nguồn thu, hụt thu, tăng thu, các yếu tố ảnh hưởng để kịp thời tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo chính quyền các cấp có biện pháp kế hoạch khai thác nguồn thu bù đắp, tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế. Phấn đấu trong quý 2 giảm tỷ lệ nợ thuế bình quân còn dưới 10% so với dự toán năm.
Tháng 2 năm 2017, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt có trụ sở ở thôn 5, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, được thành lập với mục đích là trồng cây hành lá để xuất khẩu. Sau khi vận động bà con đổi đất, cho thuê đất, Hợp tác xã đã có 7 hectare để trồng hành. Hợp tác xã đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng, chủ yếu là lắp đặt hệ thống tưới tự động được nhập khẩu từ nước ngoài về, hệ thống kênh mương dẫn nước, máy bơm công suất lớn để cung cấp nước đến các ruộng hành, đảm bảo cho cây hành sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, hợp tác xã đã cấy được trên 2 hectare hành, số hành còn lại đủ để hợp tác xã cấy khoảng 6 hectare nữa. Theo tính toán thì bình quân trong một năm, người nông dân có thể thu hoạch từ 6 đến 9 lứa hành, trừ chi phí người dân có thể lãi 25 triệu đồng trên một sào, cao gấp 4 lần so với trồng ngô. Mô hình trồng hành đăm xuất khẩu của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt được Công ty Cổ phần Việt Áp đầu tư và thương mại ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Việc đưa cây hành lá xuất khẩu vào trồng trên đất Yên Phú đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của địa phương, góp phần đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân.
Nhằm làm tốt công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thanh tra liên ngành đối với việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đối với 45 cơ sở. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý 9 cơ sở vi phạm gần 20 triệu đồng. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức 2 đợt kiểm tra giám sát phân loại đối với 103 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm, lấy 53 mẫu phân tích, qua đó phát hiện 5 mẫu không đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm do có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả và tồn dư hóa chất thuốc kháng sinh trong thịt thủy sản. Lực lượng chức năng tỉnh đã tiến hành tiêu hủy lô hàng có mẫu thực phẩm mất an toàn. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra giám sát thanh tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, đảm bảo mức cao nhất về an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và nâng cao chất lượng giá trị hàng hóa.
Với đặc thù giao thông phức tạp, vừa có đường sắt, đường thủy và đường bộ, đặc biệt có tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua địa bàn huyện dài 54 km. Vì vậy, trên địa bàn huyện Văn Yên luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tai nạn giao thông. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông huyện Văn Yên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 10 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016, tăng 5 vụ, tăng 3 người chết và tăng 3 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn huyện chủ yếu là do người tham gia giao thông đi không đúng phần đường, làn đường, không có tín hiệu chuyển hướng, vi phạm quy định đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, từ nay đến hết năm, Ban An toàn Giao thông huyện Văn Yên, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, kết hợp với tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền nhắc nhở người dân, nhất là người dân sinh sống hai bên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và khu vực vùng nông thôn, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, dư luận đang rất quan tâm về bản dự thảo nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình định vị. Quan tâm vì nếu nghị định này được ban hành sẽ tước đi công cụ vũ khí là camera, máy ghi âm, ghi hình mà nhân dân báo chí, người dùng mạng xã hội thường sử dụng trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm, giám sát người thừa hành công vụ. Theo nội dung dự thảo nghị định thì chỉ 3 nhóm đối tượng được kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm ghi hình là cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc cơ sở được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, ghi âm ghi hình không chỉ là công cụ giúp ghi lại các thông tin quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mà còn là kênh phản ánh chân thực những hoạt động diễn ra của cán bộ thực thi nhiệm vụ đến cơ quan chức năng, quản lý giám sát cấp trên đến nhân dân. Nếu việc ghi hình, ghi âm không được phép thì cơ quan thẩm quyền khó có thể thực hiện quyền thưởng phạt công minh, nhân dân mất đi quyền được giám sát. Do đó, nếu được ban hành thì rất khó nhận được sự đồng thuận, đồng tình ủng hộ từ các tầng lớp nhân dân. Báo Hà Nội mới đặt vấn đề, đối với nghề báo, quy định này là một sự hạn chế hoạt động nghề nghiệp. Luật sư cũng bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp vì quy định trên. Theo bài báo, vai trò của luật sư không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ thân chủ, mà cùng tìm ra sự thật khách quan của một vụ việc bảo vệ công lý. Cho nên việc truy tìm chứng cứ là cần thiết, mà truy tìm chứng cứ thì phải sử dụng các thiết bị ghi hình, các chứng cứ. Doanh nghiệp gặp những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, đòi hối lộ, nếu không ghi lại được những chứng cứ thì đấu tranh với ai? Không cho báo chí, luật sư, người dân sử dụng các thiết bị ghi lại chứng cứ tham nhũng, hối lộ thì những kẻ tham nhũng, hối lộ mặc sức mà tung hoành. Thưa quý vị và các bạn, báo Thanh niên tuần qua có bản phản ánh về một thực tế, đó là theo quy hoạch điện 7, đến năm 2030 Việt Nam sẽ sản xuất 304 tỷ kWh điện than. Chi phí y tế mà chúng ta phải trả khi ấy sẽ là một con số khổng lồ. Chúng ta phải đối mặt với những hệ lụy từ ngành này gây ra nếu vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển điện than. Nguồn điện gây ô nhiễm trầm trọng cho môi trường mà thế giới đang dần bỏ. Theo quy hoạch, đến năm 2030, vùng đất được mệnh danh là vựa lúa, vựa thủy sản của cả nước sẽ có tới 14 nhà máy nhiệt điện than. Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam khẳng định, nếu tất cả 14 nhà máy nhiệt điện than tại đồng bằng sông Cửu Long hoạt động, thì mỗi ngày sẽ thải ra môi trường 70 triệu mét khối nước nóng 40 độ C. Ở nhiệt độ này, hệ sinh thái dưới nước và các loài thủy sản sẽ bị gây hại. Thực tế cho thấy trả giá vì ô nhiễm môi trường luôn lớn nhất, nặng nhất, nghiêm trọng nhất và kéo dài nhất. Chính vì thế, nhiều nước trên thế giới đã tuyên bố nói không với nhiệt điện than và chúng ta không nên và không thể đi ngược xu hướng ấy. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với chủ trương không đánh đổi môi trường bằng bất cứ giá nào mà chính phủ đã nhiều lần khẳng định. Vừa qua, trước đề xuất việc áp dụng giá sàn vé máy bay nội địa, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này trước khi quyết định. Mặc dù vấn đề trên thuộc thẩm quyền của Bộ, báo Quân đội Nhân dân đặt câu hỏi tại sao những nội dung thuộc thẩm quyền của mình mà lại phải xin ý kiến Thủ tướng như vậy? Phải chăng việc xin ý kiến Thủ tướng thể hiện một thái độ cẩn trọng trong công việc? Trước hết, dư luận rất phẫn nộ và không khỏi lo lắng trước việc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị cát tặc hăm dọa, phải cầu cứu lên Thủ tướng Chính phủ. Nhiều người thắc mắc tại sao Chủ tịch UBND tỉnh nắm cả hệ thống chính quyền địa phương trong tay, có đầy đủ các công cụ quản lý và trấn áp tội phạm, vậy mà phải cầu cứu Thủ tướng để ứng phó với cát tặc. Đó chỉ là hai trong rất nhiều ví dụ cho thấy, trong thời gian vừa qua, việc xin ý kiến Thủ tướng, cậy nhờ Thủ tướng đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Chính phủ, Thủ tướng, Chính phủ đang thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc xây dựng một chính phủ liêm chính kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì thế, nhiều người đã đặt câu hỏi về vai trò của các bộ ngành địa phương trong công cuộc kiến tạo ấy. Bảo hiểm nông nghiệp có thể ví như bà đỡ cho sản xuất nông nghiệp, cho nông dân. Bởi lẽ nếu bảo hiểm nông nghiệp được triển khai đồng bộ tích cực trên diện rộng, sẽ phát huy hiệu quả rõ nét. Không chỉ với nông dân mà cả doanh nghiệp giảm gánh nặng cho nhà nước. Thế nhưng từ năm 2011, khi quyết định về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành đến nay, chính sách này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Báo Hà Nội mới đặt câu hỏi vì sao một chính sách có ý nghĩa, được mong đợi và phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội lại chưa được đón nhận trong thực tế. Điều dễ nhận thấy nhất là những khó khăn vướng mắc đã nảy sinh do sự khác biệt giữa quy định trên lý thuyết với thực tiễn sản xuất của nông dân các địa phương. Làm thế nào để một chính sách đúng đi vào cuộc sống hiệu quả? Câu trả lời rất đơn giản, không dễ dàng thực hiện ngay. Vấn đề đặt ra hiện nay là các cấp các ngành, các tỉnh, thành phố, ngân hàng, doanh nghiệp sẽ triển khai thực hiện ra sao? Khi có cách làm phù hợp, hợp lý với điều kiện thực tế, chắc chắn sẽ thuyết phục được nông dân thay đổi tư duy, thói quen canh tác và chắc chắn họ sẽ cần tới bà đỡ nông nghiệp.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận sự kiện quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, những bất đồng và chỉ trích gay gắt lẫn nhau giữa Nga và Mỹ liên tiếp trong nhiều ngày qua liên quan tới vấn đề Syria đã thực sự phủ bóng đen lên chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Moscow trong tuần qua. Thực tế, chuyến đi của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới xứ sở Bạch Dương đã được hai bên chuẩn bị kỹ lưỡng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục phát đi những tín hiệu tích cực trong suốt chiến dịch tranh cử với cam kết sẽ xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Cùng với đó, việc Tổng thống Nga Putin bày tỏ sự sẵn sàng trong thiết lập đối thoại với ban lãnh đạo mới của Mỹ đã tạo ra hy vọng mối quan hệ giữa Moscow và Washington sẽ bước sang trang mới. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như đang trở nên sôi hỏng bỏng không sau vụ Mỹ sử dụng tên lửa oanh kích quân đội Syria hôm 7 tháng 4, hành động mà Tổng thống Nga Putin thẳng thừng tuyên bố là xâm lược một quốc gia có chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế. Washington lại khăng khăng cáo buộc Nga bao che chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học hôm 4 tháng 4 tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, khiến 87 người thường dân thiệt mạng. Do vậy, giới quan sát cho rằng chuyến đi của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đến Nga là cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy khó khăn đối với cả hai vị ngoại trưởng, đặt cả hai vào tình huống phải tìm cách làm cho mối quan hệ song phương không xấu đi. Sau cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ đồng hồ với các chủ đề chính là tình hình Syria, Ukraine, Triều Tiên, quan hệ song phương Nga-Mỹ, dường như những mâu thuẫn giữa hai cường quốc vẫn chưa được giải quyết. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm, ông Tillerson cho biết mối quan hệ Nga-Mỹ cũng như mức độ tin tưởng giữa hai nước đang ở mức rất thấp. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng khẳng định cuộc không kích bằng 59 tên lửa hành trình của Mỹ vào căn cứ không quân tại Syria hồi tuần trước là hoàn toàn chính đáng. Trong khi đó, người đồng cấp Lavrov cho rằng việc Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria là bất hợp pháp. Liên quan tới vụ tấn công hóa học tại tỉnh Idlib, Syria, Moscow vẫn giữ lập trường về sự cần thiết phải mở một cuộc điều tra về vụ việc này và cho rằng bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chỉ tập trung vào việc đổ lỗi cho chính quyền Syria thay vì tiến hành điều tra đều phản tác dụng. Có thể thấy quyết định của Mỹ bất ngờ tấn công vào quân đội Syria là một đòn mạnh đánh vào lòng tin của Moscow đối với chính quyền mới ở Mỹ. Từ hy vọng cải thiện quan hệ với Nhà Trắng, Điện Kremlin rơi vào tình trạng bối rối và đầy thất vọng trước chính sách tỏ ra tiền hậu bất nhất của chính quyền Tổng thống Trump. Thậm chí nếu tình hình tiếp tục leo thang không thể loại trừ nguy cơ của một cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ tại Syria, nhất là khi kênh liên lạc quân sự duy nhất được thiết lập để xác định cơ chế phối hợp hành động và tránh đụng độ giữa lực lượng hai nước ở quốc gia Trung Đông này đã bị cắt đứt. Quan hệ Nga-Mỹ trong thời gian tới sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, việc chuyến thăm của Ngoại trưởng Tillerson tới Nga vẫn được tiến hành đúng kế hoạch, bất chấp những mâu thuẫn và căng thẳng leo thang, cũng cho thấy cánh cửa đối thoại giữa Moscow và Washington chưa hoàn toàn đóng lại.
Thưa quý vị và các bạn, dự án thôn thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu hiện đang được triển khai tại 3 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong đó Việt Nam có 3 tỉnh được hưởng lợi từ dự án là Yên Bái, Bạc Liêu và Hà Tĩnh. Tại Yên Bái, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình được chọn thực hiện dự án này. Mục tiêu trong việc xây dựng thôn thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu là nâng cao khả năng đáp ứng các mục tiêu về an ninh lương thực và phát triển, góp phần tăng năng suất cây trồng vật nuôi và khả năng phục hồi trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Sự thay đổi bất thường của thời tiết góp phần giảm nhẹ sự ấm lên toàn cầu bằng cách giảm khí nhà kính từ sản xuất nông nghiệp. Đến nay, dự án tại thôn Mạ đã mang lại kết quả bước đầu, góp phần nâng cao đời sống sinh kế của người dân, giúp người dân thích ứng tốt hơn với tình hình biến đổi khí hậu tại địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tháng 2 năm 2016, chương trình nghiên cứu biến đổi khí hậu nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á, gọi tắt là SICAP, và Trung tâm nghiên cứu nông lâm thế giới tại Việt Nam, gọi tắt là ICRAP Việt Nam, phối hợp triển khai dự án thôn thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu tại thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Thôn Mạ là một trong hai thôn tại Việt Nam được chọn để làm thí điểm cho việc thử nghiệm các loại hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu do chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết cực đoan như hạn hán, giá lạnh cùng với tình trạng suy giảm chất lượng đất. Dự án được triển khai thực hiện tại thôn Mạ với mục đích xây dựng các kế hoạch phát triển thôn như sử dụng đất có sự tham gia của người dân gắn với các yếu tố biến đổi khí hậu, cung cấp và chia sẻ dịch vụ khí hậu nông nghiệp cho người dân. Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu như ủ phân nuôi giun quế, nuôi gà trên đệm lót sinh học, canh tác lúa theo hình thức quản lý cây trồng tổng hợp, viết tắt là ICM. Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt nuôi giun quế, nuôi gà trên đệm lót sinh học. Với sự hướng dẫn hỗ trợ của chương trình nghiên cứu biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á, những hộ dân ở đây đã mạnh dạn thực hiện các mô hình sinh kế thông minh, góp phần cải thiện thu nhập, có được vốn kiến thức cần thiết về biến đổi khí hậu, trở thành những nông dân hăng hái và tích cực trong hành trình thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Trước đây thì người dân là chủ yếu là sản xuất theo cái phong tục tập quán, tức là toàn bộ là phụ thuộc vào thiên nhiên. Nhưng mà từ khi mà tổ chức triển khai cái chương trình này thì người dân cũng đã hiểu được là trách nhiệm để bảo vệ môi trường. Từ đó thì người dân cũng đã áp dụng vào cái sản xuất của mình. Ví dụ như là chăn nuôi thì cũng đã áp dụng, rồi là trồng lúa, rồi trồng ngô, rồi các cái loại cây màu. Thì người dân cũng đã áp dụng vào cái việc để làm thế nào để khỏi ảnh hưởng đến cái biến đổi khí hậu.
Gia đình bà Lâm Thị Minh là một trong những hộ của thôn Mạ tham gia dự án thôn thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu. Trên diện tích 1.000 m2 đất cấy lúa trong vụ mùa năm 2016, bà đã áp dụng hình thức quản lý cây trồng tổng hợp, hiệu quả sản xuất đem lại cao hơn so với hình thức sản xuất truyền thống trước đây. Vụ xuân năm 2017, bà tiếp tục áp dụng hình thức sản xuất này, bà Minh nói.
Tôi thấy sản xuất mô hình ACM năng suất hơn. Vì cái thứ nhất là rúi phân rúi mà nó không trôi đi. Cái thứ hai nữa là cái mật độ nó thưa ấy, thì là nó không sâu bệnh, là nó đẻ nhánh khỏe hơn. Mà nó nhẻ nhánh đều nhánh hơn là nó kiểu là nó rỗ là nó rỗ đều. Cho nên là nó thấy nó được hơn.
Trước đây, gia đình anh Trần Trung Kiên là một trong những hộ nghèo của thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Song với sự giúp đỡ của cộng đồng và quyết tâm thoát khỏi cảnh túng thiếu quanh năm, nên vợ chồng anh đã chịu khó học hỏi kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt và áp dụng vào sản xuất. Tận dụng đất sẵn có, anh đầu tư trồng cỏ voi và mua bò sinh sản về nuôi. Lúc đầu ít vốn, anh nuôi một vài con. Sau nhiều năm phát triển, đến nay đàn bò của anh đã có 13 con. Từ khi dự án thôn thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu được triển khai tại thôn, anh được tập huấn kỹ thuật nuôi bò, được hỗ trợ chế phẩm ủ phân bò để bón cho cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả như bưởi, ổi. Nhờ đó, anh tiết kiệm được tiền mua phân bón, môi trường nơi gia đình anh ở cũng sạch sẽ hơn. Anh Kiên cho biết.
Nhờ cái chương trình CAD, thế gia đình tôi kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi. Chăn nuôi bò thì trước kia thả rông, bò gầy yếu, nó hay mang bệnh tật. Thế từ ngày CAD hướng dẫn đưa khoa học kỹ thuật vào để chăn nuôi bò thì là bớt cái nhân công đi thả. Và ngày chỉ thả độ 2-3 tiếng thôi, nhưng mà để cho nó rộng cẳng. Cỏ thì vẫn cắt về chuồng cho nó ăn. Sinh sản thì nó vẫn theo chu kỳ, vẫn đảm bảo sức khỏe vẫn tốt ạ.
Thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình hiện có gần 200 hộ với trên 700 nhân khẩu, trong đó có 50% dân số là đồng bào Cao Lan. Từ khi dự án thôn thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu được thực hiện trên địa bàn, người dân đã có sự thay đổi nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu. Những phương thức canh tác thông minh đã và đang giúp bà con nông dân đạt được mục tiêu giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập. Ông Trần Văn Đại, một người tham gia dự án, chia sẻ.
Cái CAD cũng hướng dẫn cho nhiều những cái chương trình, nhưng mà về bản thân tôi và gia đình thì là học được cái là về nuôi giun ấy, nuôi giun quế. Và gia đình cũng đã làm, và khi nuôi giun quế thì là nó là chuồng trại là phân phiếc là nó không vãi ra, không có cái dư thừa ra, và mà lấy được con giun đấy xong lại chăn nuôi là gà nó rất lớn nhanh.
Còn đây là ý kiến phát biểu của ông Trần Văn Tám, trưởng thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình.
Đối với cái đời sống của người dân ấy, thì từ khi có dự án vào làm việc tại ở thôn Mạ thì đời sống của người dân người ta rất là thích, người ta mang lưng lên rõ rệt. Từ cái mà trước đây những cái giấy tờ hoặc là tất cả những cái rác thải người ta vứt bừa bãi, nhưng khi có dự án vào người ta có ý thức, người dân rất có ý thức là đã thu gom thế rồi để gọn và đốt đi hoặc hủy đi, tức là người ta không vứt bừa bãi nữa. Thế mà đặc biệt là những cái giấy, thí dụ như là những cái lọ chai của thuốc sâu, thế rồi thì là những cái mà cái chất thải cứng, cái thải rắn ấy, thì người ta cũng đều thu gom và để hủy cho nó đúng quy định.
Không chỉ hỗ trợ đầu tư hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên còn được chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á, hỗ trợ xây dựng một thư viện cộng đồng để bà con nông dân trong thôn sinh hoạt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Trong chuyến tham quan các mô hình ở thôn thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu tại thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên vào cuối tháng 3 năm 2017 vừa qua, trưởng đại diện chương trình nghiên cứu biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á đã đánh giá cao về những kết quả mà địa phương đã đạt được như sau. Khi đến thăm các mô hình trồng trọt chăn nuôi của thôn Mạ lần này, tôi thấy có sự thay đổi lớn. Sự thay đổi này không chỉ là phát triển mà còn là thay đổi từ việc lựa chọn thực hành nông nghiệp, công nghệ nông nghiệp mới. Người dân đã áp dụng các kỹ thuật thực hành nông nghiệp thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu vào sản xuất nhằm nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. Qua triển khai xây dựng thôn thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, đã khuyến khích nông dân mạnh dạn thực hiện các mô hình sinh kế thông minh, góp phần cải thiện thu nhập và có được vốn kiến thức cần thiết về biến đổi khí hậu, từ đó trở thành những nông dân hăng hái và tích cực trong hành trình thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới ở đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới ở đây ngay sau đây.
Bé gái Ấn Độ 8 tháng tuổi cân nặng bằng bé 6 tuổi. Bé gái 8 tháng tuổi Jahat Kumar từ Ấn Độ có cân nặng rất bình thường khi sinh ra. Tuy nhiên, khi được 4 tháng tuổi, em bỗng nhiên tăng cân chóng mặt và chỉ sau 4 tháng, cân nặng của em đã lên 20kg. Đây là cân nặng bình thường của một đứa bé 6 tuổi. Gia đình bé gái đang rất lo lắng trước tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của em do tình trạng thừa cân gây ra. Cha của Kuma nói, khi con tôi sinh ra, cháu rất bình thường, đột nhiên một ngày cháu tăng cân và lên không ngừng. Kuma ăn gấp 4 lần một đứa bé bằng tuổi. Bố mẹ Kuma không biết vì sao con gái lại ăn khỏe tới vậy. Cha của Kuma nói tiếp, trước đây tôi có một cậu con trai nhưng nó mất sớm, tôi không muốn Kuma rơi vào tình cảnh tương tự. Kuma ăn liên tục và nếu không được ăn bé sẽ khóc ré lên. Mẹ em nói rằng do quá nặng nên không thể đưa con đi chơi xa mà chỉ đi loanh quanh gần nhà. Kuma khó thở và thường xuyên phải gặp bác sĩ. Không những mắc chứng háu ăn kỳ lạ, Kuma còn bị bệnh dạ dày bất thường khiến việc lấy máu rất khó khăn. Điều này khiến các bác sĩ rất khó xác định nguyên nhân bệnh tình của em. Bố mẹ Kuma đang hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để em có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh kỳ lạ. Kỳ dị rùa có 2 đầu và 6 chân bò lồm cồm. Ông Wang, một chủ cửa hàng hoa và cá cảnh tại tỉnh Sơn Tây ở Trung Quốc, đã mua một hộp rùa tai đỏ có nguồn gốc từ Brazil ở khu chợ bán buôn và phát hiện ra một cá thể dị dạng có 2 đầu và 6 chân. Con rùa dị dạng có thể di chuyển bằng tất cả các chân, nháy mắt và ăn giống như đồng loại bình thường khác. Nó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Sau khi những người dân địa phương đổ xô tới cửa hàng của ông Wang để tận mắt chứng kiến sinh vật lạ, rùa tai đỏ có thể phát triển dài tối đa 30cm và sống hơn 20 năm nếu được chăm sóc tốt. Hiện tại có rất nhiều người trả giá cao cho chú rùa này, nhưng chủ nhân của nó vẫn không hề có ý định bán nó đi. Bé vừa đầu lòng đã có bao nhiêu là tóc? Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, bác sĩ tiến hành siêu âm và phát hiện bé Roger có rất nhiều tóc. Đến lúc chào đời, Roger thậm chí còn có mái tóc đen dày hơn cả cha mình. Roger là một cô bé kỳ lạ khi sử dụng mái tóc đen dày ngay từ lúc mới sinh. Thời điểm chào đời, rất nhiều người đã tụ tập lại chỉ để ngắm nhìn mái tóc đặc biệt của Roger. Tôi không nhận ra rằng siêu âm có thể cho phép nhìn thấy nhiều chi tiết đến vậy. Quả thật hai vợ chồng đã khá ngạc nhiên khi phát hiện con gái mình có nhiều tóc. Đến lúc chào đời, tôi và chồng vẫn không nghĩ rằng tóc con bé sẽ dày đến thế. Đi dạo phố, mọi người đều tỏ ra ghen tị và nghĩ rằng chúng tôi đã đưa con đến tiệm làm đầu khi còn quá sớm. Sự thật là chúng hoàn toàn tự nhiên. Mẹ của bé tự hào chia sẻ. Mẹ của bé cho rằng mái tóc của con là được di truyền từ gia đình nhà nội bởi mọi người bên đó đều sở hữu chất tóc dày và đen. Kỷ lục thế giới về thời gian ngắn nhất đập vỡ 100 quả bóng bay dành cho chó. Một chú chó tên Tube ở Canada đã lập kỷ lục thế giới về thời gian đập vỡ 100 quả bóng bay nhanh nhất dành cho chó. Chú chó được mệnh danh là vua tốc độ ở các trường đua. Tobe đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness về thời gian nhanh nhất dành cho một chú chó để đập phá 100 quả bóng bay, chỉ với 36,53 giây. Chủ nhân của Tobe chia sẻ, Tobe và tôi tình nguyện cùng nhau mang lại niềm vui cho cộng đồng trong suốt cuộc đời. Đập bóng chỉ là một trong nhiều tài năng của Tobe và nó là một chú chó tuyệt vời. Tobe đã lập kỷ lục thế giới vào ngày sinh nhật thứ 9 của mình. Với sự cổ vũ của nhiều người, nó điên cuồng chạy vòng quanh sử dụng nanh vuốt của mình để phá vỡ các quả bóng với tốc độ chóng mặt. Chủ của chú chó cho biết, chị thường đổ đầy bóng bay vào hồ bơi để chú chó luyện tập và hoàn thiện tốc độ phá bóng, đồng thời cũng mang lại sự tiêu khiển cho những người hàng xóm. Xếp hàng để được ăn mì trộn côn trùng. Thực khách đã phải xếp hàng bên ngoài một nhà hàng ở Tokyo, Nhật Bản vào cuối tuần trước để có thể được thưởng thức món ăn lạ, mì ramen với côn trùng. Và những khách hàng may mắn đến trước đã được nhà hàng ở Nagi, Tokyo trao cơ hội thưởng thức món ăn truyền thống tại các vùng nông thôn của Nhật Bản. Tại sự kiện chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất trong năm nay, nhà hàng đã phục vụ món mì lạnh với côn trùng. Để thưởng thức, khách hàng sẽ nhúng mì vào một tô súp nấu với một loại côn trùng tùy chọn, bao gồm dế, châu chấu và bột sâu tằm. Nhà hàng Nagi muốn quảng bá việc ăn côn trùng ở Nhật Bản và các địa phương khác trên thế giới. Một suất ăn đầy đủ bao gồm mì côn trùng, một bát cơm với dế, nem cuốn với sâu chiên và kem có hương vị được tạo từ bột côn trùng. Nhà tổ chức sự kiện cho biết 100 bát ramen côn trùng đã được phục vụ, tất cả đều được bán hết vào cuối giờ ăn trưa. Sâu bọ là một phần của ẩm thực truyền thống Nhật Bản ở các vùng nông thôn, nhưng hầu hết những cư dân ở đô thị hiện đại chưa bao giờ có cơ hội được thưởng thức chúng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới ở đây. Thời gian còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Tới đây chương trình Thật sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.